Thứ năm sau Chúa Nhật 10 năm thường niên năm trắng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 26 câu 7 đến câu 9, câu 12 và câu 16 đến câu 19. Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng, lối kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng. Vâng lạy Đức Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa. Hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa. Trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải. Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu, người bốn bề học biết đường công chính. Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con. Lạy Đức Chúa, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài. Họ thầm thí với Ngài khi Ngài sửa trị họ, như người đàn bà mang thai lúc gần sinh nở. Phải quằn quại kêu la vì đau đớn, thì lạy Đức Chúa, chúng con cũng vậy. Như trước nhan Ngài, chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió. Chúng con chẳng giải thoát được thế gian, cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất. Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng, vì lời Chúa, xương Ngài ban là xương ánh sáng, và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống cõi trần.
Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống cõi trần.
Lạy Chúa, muôn đời người ngư chi, trải bao thế hệ thiên hạ nhắc đến Ngài. Chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Sion. Bề tôi Ngài lưu luyến đã thường thành sụp đổ. Lòng nhân xót xa nhìn đống cho tàn.
Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống cõi trần.
Bây giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa. Mọi đê vương mọi cầu uy tín danh vinh hiển. Vì Chúa sẽ xây dựng lại Sion, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời họ nguyện xin.
Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống cõi trần.
Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết. Dân hầu sinh phải ca tụng Chúa trời, vì Chúa đưa mắt từ tòa cao thánh thiên. Từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đầy rên xiết thờ than và phong thích những người mang an tử.
Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống cõi trần. Hallelujah.
Matthew chương 11 câu 28 hết câu 30. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tôi một anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của tôi thì êm ái, gánh của tôi lại nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Các bài đọc chúng ta mới được nghe cho chúng ta xác tin rằng chỉ có Chúa Giêsu mới làm cho chúng ta mạnh sức, bởi vì Ngài hứa nâng đỡ bổ sức cho chúng ta. Chúng ta thấy lầm lạ lời mở đầu của Đức Giêsu rao giảng. Ngài nói là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đáng lẽ ra Ngài phải nói thế này: anh em hãy sám hối và tin vào tôi đây này. Tôi là con một Chúa Cha ban tặng cho anh em, để ai tin vào người con ấy thì không phải chết muôn đời. Nói như vậy để cho người ta tin, mở đầu sám hối và tin vào tin mừng, thì thực ra lúc đó chưa có tin mừng. Tin chỉ gọi là tin mừng sau khi Ngài tự có chết sống lại. Các tông đồ đi rao giảng lúc đó mới là mừng, bởi vì vì lời giảng mà Ngài bị giết chết, nhưng Ngài đã thắng tử thần, công đi loan báo cái tin này cho mọi người thì mới là tin mừng chứ. Thế còn mới đầu đi rao giảng làm gì có tin mừng. Vậy mà Đức Giêsu lại mở đầu bằng lời kêu gọi hãy sám hối và tin vào tin mừng. Như thế thì rõ ràng Đức Giêsu mới xác nhận là cái lời của Thánh giảng là lời tin mừng quan trọng hơn là lời Ngài bắt đầu giảng. Bởi vì lúc Ngài bắt đầu giảng người ta không tin, có lý lắm. Nhưng mà Ngài từ cố chết sống lại, mấy cái anh bạc nhiều cái rốt nát đi giảng, mừng thật thế chứ, lạ thật. Ngài đòi chúng ta phải, nếu không tin vào Ngài thì sau khi Ngài từ cố chết sống lại, môn đệ Ngài rao giảng phải tin. Cho nên mở đầu Ngài đã nói là tin vào tin mừng. Và như thế tin mừng là cơ thể thứ hai của Chúa Giêsu Kitô từ có chết sống lại. Cơ thể này thì ai cũng đón nhận được. Còn cái cơ thể bằng xương thịt Ngài nhân ở nơi mẹ Ngài chỉ hiện diện ở trần gian này 33 năm thôi. Nếu mà Ngài nói tin vào tôi thì bây giờ ta đâu có thấy Ngài đâu. Nhưng mà tin vào tin mừng là cơ thể thứ hai của Ngài thì ai cũng được đón nhận. Mọi thời đại, kẻ lành người ác, người công giáo người lương đều được nhận hết. Còn nếu mà tin vào Chúa Giêsu được hiểu như là bí tích thánh thể thì chỉ có người công giáo sạch tội trọng mới gần gũi được thôi. Cho nên cái lời kêu gọi của Ngài tin vào tin mừng quả là quan trọng. Vậy thì cụ thể thế nào, lúc nào chúng ta tin vào tin mừng đấy? Nếu không phải là lúc ta đi dự lễ. Đi dự lễ dù chúng ta không thấy Chúa Giêsu, chỉ thấy người phàm, kể cả giám mục hay linh mục dâng lễ cũng có những cái lối sống không phục. Thế nhưng mà nếu các ngài dựa vào lời Chúa, các ngài rao giảng, thì Thư Do Thái chương 1 câu 1 câu 2 xác nhận rằng đó là chính Chúa Giêsu giảng, chứ không phải là cái người cử hành thánh lễ giảng đâu. Chính vì vậy mà tôi rất là đắc tâm và cũng cần nhấn mạnh với mọi người. Hãy đọc lại giáo huấn của công đồng Vatican thứ hai trong hiến chí phục vụ số 7 có cái câu tôi rất đắc tâm như thế này: chúng ta chỉ gặp được Thiên Chúa một cách thiết thực và trọn vẹn khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong hội thánh. Quan trọng chưa? Phải là đọc Thánh Kinh trong hội thánh thì ta mới gặp Thiên Chúa thiết thực và trọn vẹn. Vậy thì đọc Thánh Kinh trong hội thánh nghĩa là sao? Nghĩa là anh không được đọc Thánh Kinh rồi anh tự hiểu những điều mà hội thánh bảo không đúng. Đây là hiểu một cách chung. Anh em tin lành họ có say sưa giảng lời Chúa, nhưng từ nghe xem lời họ giảng có hợp với giáo huấn của thánh hay không thì mới gọi là đọc Thánh Kinh trong hội thánh chứ. Chứ đâu có phải là anh cứ tự biết tự diễn, anh tự nói là tôi có Chúa Thánh Thần rồi Ngài soi sáng cho tôi hiểu thế nào để cứ thực hành như vậy mà thực ra chẳng hợp với giáo huấn của thánh. Thì làm sao mà gọi là đọc Thánh Kinh, các nghĩa Thánh Kinh trong hội thánh được? Còn đối với người Công giáo, đọc Thánh Kinh trong hội thánh phải nói một cách cụ thể là đến dự lễ, người giảng lời trong thánh lễ phải dựa vào các bài đọc hội thánh đã chọn. Đấy, hiến chế phục vụ 24 nói vậy. Giảng phải dựa vào các bài đọc hội thánh đã chọn. Các bài chứ phải một bài à? Và số 35 nói rằng phải có thời gian thích hợp. Thích hợp nghĩa là có những bài khó thì phải giải, nói giải hơn người ta mới hiểu. Có những bài dễ vắn tắt thì thời gian bớt đi. Thời gian thích hợp là như vậy. Rồi từ các bài đọc đó, phục vụ số 52 nói là rút ra những mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm phục vụ. Thứ ước mơ là tất cả những người giảng phải bám sát vào cái luật này. Tôi nhắc lại phục vụ hiến chế phục vụ số 24, số 35 và số 52. Rất tiếc là các nhà thờ hầu hết không bám vào cái luật này, chỉ lấy có bài phúc âm, thỉnh thoảng có đá động đến bài đọc một. Và nếu có gọi là nhắc đến các bài đọc kia thì cũng chỉ là tóm ý bài đọc một, rồi tóm ý bài đọc hai, rồi tóm ý tin mừng, nó thành ba cái cục. Nói không thấy có sự liên quan, không thấy có lý do tại sao sợ mình đọc cái bài này đi với phúc âm này. Nó phải tìm được một sợi dây giáo lý xuyên suốt qua các bài đọc, để rồi từ đó mới rút ra những mầu nhiệm đức tin và quy tắc chứ. Chứ về từng cục thế này nó không trả lời lý do tại sao xã hội để chọn bài này đi với bài này. Cho nên muốn làm được công việc này thì người giảng phải là vất vả mới có thể làm được, và phải khiêm tốn học hỏi nơi người khác. Chứ đừng cái kiểu tự mãn ta là cha rồi, ta nói gì cũng được. Cái kiểu dân gian nói là muốn nói ngoa làm cha mà nói cũng có một phần nào đúng. Bắt người ta nói, bắt người ta nghe, chẳng dọn bài gì cả, chẳng dựa vào luật hội thánh để giảng dạy gì cả. Con thằng bé đến nhà xứ nó chơi, nói là cha xứ ơi, mỗi lần bố con đi về, đi lễ về, bố con lại cứ phản nàn cha giảng chẳng hiểu gì, nói gì lung tung, nó chả thấy nó hợp vào, chả thấy ăn nhập gì với bài đọc ở trong cái lễ cả. Bố con cứ phản nàn vậy. Cha xứ bảo sao? Về nói với thằng bố mày, tao giảng được, bố mày có đứng đến đây mà giảng được không? Nói vậy mà nó được. Tại vì bố nó không có chức thánh, không phải là giáo sĩ. Mình lấy cái quyền của tao giảng được là bố, về nói với bố mày, có giảng được không? Có cái quyền bắt nạt người ta như thế được. Cho nên, chỉ khi nào chúng ta được đón nhận lời Chúa qua giáo huấn của Hội Thánh, dựa vào các bài đọc giảng đúng luật Hội Thánh như tôi nói, thì cả người giảng, cả người nghe đem ra thực hành mới tìm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng cho tâm hồn. Để thấy rõ được lời kêu gọi này đến với đi sư được nghỉ ngơi bồi dưỡng, chứ đừng chú biết rằng chúng ta đang mang gánh nặng nề, thì không phải là chú có ý nói rằng ai đang cuốc đất mệt quá thì đi lễ về được cuốc nó không mệt nữa, không phải vậy, không phải thế đâu. Mà ngài có ý so sánh luật Môi-se công bố cho dân Do Thái với chính lời của ngài công bố và Hội Thánh tiếp tục giảng dạy. Ta so sánh một số điểm thôi. Luật của Môi-se ngày xưa thực ra thì Chúa chỉ ghi có 10 điều trên 2 bia đá thôi. Thế nhưng mà được cắt nghĩa ra tới 613 luật. Trời ơi, nhớ xong hết. Trong 613 luật ấy có 365 điều cấm, tức là điều xấu không được phép làm. Còn lại là 248 điều tốt phải làm. Cái chia ra như vậy rất là chi lý. Chỉ đi ở chỗ này này, điều cấm thì nhiều, mà điều dạy thì làm thì ít. Điều ấy muốn nói rằng chúng ta hay phạm tội nhiều, điều tốt thì ít làm, đúng không? Thực tế là như vậy. Hay là cái con số 365 đó cũng cho chúng ta nhớ đến số ngày trong một năm. Nghĩa là ngày nào thức dậy cũng phải nhớ đến là ở cái thân xác mình lăn loạn đấy, coi chừng ngày hôm nay phạm tội đấy, coi chừng ngày hôm nay sống trái đời Chúa đấy. Cho nên nhắc là 365 ngày nào cũng phải nhắc, chớ có làm điều gì trái ý Chúa. Còn 248 điều tốt phải làm, thời bây giờ người ta cho rằng trong cơ thể là tổng số xương lớn nhỏ để dựng nên một cơ thể con người. Cho nên nếu không làm những điều tốt thì người đó không phải là người, hay là người đó không đứng vững trước mặt Chúa được, bởi vì không có xương, không đủ xương. Hay là người khuyết tật, 248 điều tốt phải làm. Cái ý nghĩa thì rất là hay, nhưng mà nhớ để mà thực hành thì quá thật là khó. Tới 613 mà nhiều quá. Cho nên có lần người ta đến hỏi Đức Giê-xu là luật thì nhiều như vậy, trong chúng tôi cứ cãi nhau, không ai xác định được cái điều nào là điều quan trọng nhất để mà thực hành. Nếu mà không nhớ được hết thì cũng nhớ cái điều quan trọng nhất. Họ không phân biệt được. Họ đến hỏi Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu bảo nè, tóm lại chỉ có mến Chúa yêu người. Thấy nhẹ không? Nhớ, mến Chúa trước rồi mới có khả năng yêu người sau. Đó. Đấy, chúng ta hiểu chú nói là mang ách nặng nề là cái số luật nặng quá đi. Còn bây giờ đến với Chúa Giê-xu nhẹ nhàng, mến Chúa yêu người. Điều thứ hai là luật Chúa ban cho Môi-se ở trên núi Sinai, Chúa dùng ngón tay viết trên hai tấm đá. Nhưng ngày hôm nay nếu chúng ta đi lễ, thầy Phaolô nói làm sao? Chính Thánh Thần ghi tạc lời Chúa vào tâm linh hồn và thân xác của ta. Ta không còn ghi trên tấm đá nữa, mà ghi trên tâm linh hồn và thân xác của mình. Mà lời Chúa trở thành sự thiệt của mình. Thánh Gioan nói rằng đó là lời ân sủng. Chúng ta đọc Gioan chương 1 thấy đó, lời khi nào trở thành thịt thì sinh ơn cứu độ. Thì bây giờ cái thân xác của chúng ta, một sự thân xác tội lỗi mà đi dự lễ được Chúa Thánh Thần ghi lời vào tâm hồn và thân xác thì trở thành thân xác ân sủng, quá đẹp. Cho nên Chúa mới nói đến với tôi nâng đỡ bổ sức cho là như vậy đấy. Rồi đến nữa, ai không có Chúa Giêsu ở cùng, người đó có đem thực hành lời Kinh Thánh vẫn cảm thấy mình tuyệt vọng, bởi vì nó giam người ta trong tội. Phaolô chẳng xác định như vậy sao? Phaolô là một biệt phái say mê lề luật của Chúa, mà ông phải thốt lên rằng Kinh Thánh giam chúng ta trong tội. Galat chương 3 22. Nghĩa là sao? Kinh Thánh chỉ cho ta biết điều này là điều xấu cũng được làm, điều này điều tốt phải làm. Thực tế có ai chu toàn hai điều đó đâu. Điều tốt đã không làm chu đáo, điều xấu ít nhiều đã vi phạm, mà cố gắng thực hành cái giới hạn con người không chu toàn được, cho nên cảm thấy mình có tội. Cho nên càng đọc nhiều Kinh Thánh, càng khám phá ra mình có tội nhiều hơn. Đấy, Kinh Thánh giam chúng ta trong tội. Nhưng ai được kết hợp với Chúa Giêsu, đến với Chúa Giêsu, cụ thể là khi ta đi dự lễ, thì lúc ta rước lễ đó, đó là Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa Giêsu này là Chúa Giêsu lời của Thiên Chúa đã trở thành thịt nơi Đức Mẹ. Bây giờ Ngài từ có chiếc xúc lại, Ngài đến với chúng ta. Mà Thánh Gioan nói rằng lời trở thành thịt ở với ta, và ai đón nhận lấy Ngài thì Ngài cho trở nên con Thiên Chúa. Họ không sinh ra bởi xác thịt, nhưng được sinh ra bởi ý muốn của Thiên Chúa, và họ sẽ được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Cho nên khi chúng ta rước lễ, tuy là một tấm bánh nhỏ, nhưng mà ta tin đó là tất cả Giêsu đã trở thành, là lời của Thiên Chúa đã trở thành thịt ở nơi Giêsu thân xác nhận đức từ Đức Mẹ và đã sống lại để chúng ta được sinh lại làm con Thiên Chúa và nhận hết ơn này đến ơn khác. Điểm thứ tư nữa là Chúa Giêsu có trách luật sĩ và biệt phái rằng các ngươi tự hào là các ngươi yêu mến luật, giữ luật, nhưng mà thực ra các ngươi dạy luật là đặt trên vai người ta những bó lề luật rất ưu nặng nề, còn chính ngươi lại không chịu làm. Ai dạy người ta làm mà chính mình không làm, nặng nề lắm. Luật đã nặng rồi, bắt người ta làm mà mình không làm, nặng lắm. Còn Chúa Giêsu thì sao? Làm rồi mới dạy. Cho nên ai đến với Ngài thì thụ giáo với Ngài, Ngài sẽ cho tâm hồn được nghỉ ngơi lại sức. Matthew 11:29 tin mừng mới nghe. Chúng ta thấy khi một người bảo người khác làm cái gì mà người đó không làm, cái người nhận lệnh thì nặng nề lắm. Hỏi đứa con nít 6-7 tuổi, con thích làm cái gì con? Con thích lớn nữa con làm cái gì? Dạ con thích lớn con làm bố. Tại sao con lại thích lớn hơn là bố? Tại vì bố sáng sớm 5 giờ bắt con đi đấy, con buồn ngủ quá rồi. Bố nằm trong giường chưa gọi, bố gọi: "Này Huy Huy, sao giờ này con nằm đây chưa đi đấy?" Bố không đi thì bố nói: "Bà bố vậy đấy." Đấy, bố nằm trong giường bố quát vậy. Con sợ roi nên ráng đi lễ, nước mắt dài nước mắt ngắn. Còn bố thì đắp chăn ngủ kỳ. Cho nên nó bảo nó thích lớn là làm bố để nó được ngủ, đúng không? Đấy, ngay ở trong nhà này này, chúng con thử đi xem, nếu mà cha bảo chúng con làm gì mà cha không làm được, chúng con có thấy nặng nề, có thấy vui lắm không? Hôm qua nhé, cha đang lo dọn bàn, bà chưa xong mà. Thế là ông nói này là nhường nhé, vậy nào tình nguyện đấy, dây nhé, hai nhề bắt ông nước. Thì mình nghĩ là hai anh làm là đủ rồi. Thế mà ngày hôm qua cha cũng phải suốt cả ngày vào lòng, cho con làm về, sau cái chỗ con về. Chứ nếu mà cha cứ ra lệnh, xong rời ra trong ngó, không vừa ý chẳng quát, thì ở trước con có thấy vui không? Đấy, ra đây bảo bắt ông nước, vậy rồi cuối cùng buổi chiều ra không được ý, bắt đầu quát tháo, tháo này hả? Thì vất vả cả ngày mà bị mắng, chẳng thích. Cho nên Giê-xu làm được cái dạy, thì người nhận lấy cũng nhẹ nhàng lắm. Nhất là về mặt tâm linh, ai được tiếp đời với Chúa Giê-xu thì người đó nâng đỡ bổ sức. Như sách 4K chương 24 câu 22 nói rằng tất cả những ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong ta thì không hề phạm tội. Nghe lời Thiên Chúa không xấu hổ, ở trong Chúa chỉ là lúc rước lễ hay là lấy những cái khai tâm sẽ không hề phạm tội. Không phải là không phạm tội, là nhưng mà là vì tội được tha, và Chúa gìn giữ bất phạm tội. Thế nên kết hợp với Chúa Giê-xu và sống lời của Ngài dạy đó, ngôn sứ Isaiah chương 40 câu 19 31, sao ai còn nhớ để đọc thuộc nghe. Isaiah 40 29 31, trời ơi mấy giờ ở lâu chắc là quên mất này. Chúa ban sức mạnh cho người mệt mỏi, trai tráng còn nghiêng ngửa bổ nhào. Nhưng ai trông cậy nơi Chúa, họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới. Họ đi mà không biết mỏi, chạy mà không biết mệt, tung cánh như phượng hoàng. Ôi sự tuyệt vời! Đi không mỏi, chạy không mệt, cao thượng tung cánh bay nhanh như phượng hoàng. Đấy, có Chúa ở cùng, người nâng đỡ cho, có sức mạnh lạ thường như thế. Nhưng cái điều ấy Chúa chỉ hứa cho những ai biết thực nghe lời Chúa và đem ra thực hành, để rồi được Chúa ở cùng. Chúa ở cùng ai? Đây là một thành ngữ được dùng trong Kinh Thánh, là Chúa trao cho người đó một nhiệm vụ vượt khả năng mà họ làm được. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài 5 lẻ thì sẽ đọc lại sách Xuất Hành, Chúa ban cho ông Môi-se một con người bạc nhược, mà Chúa ở cùng ông làm chuyện lẫy lừng. Cho nên với cái kinh nghiệm sống lời Chúa của Môi-se, ông có quyền nói với dân của ông rằng ở trong sách đệ nhị luật chương 30 câu 9 câu 11: Thiên Chúa của anh em sẽ cho anh em thành công trong mọi việc anh em làm, cho anh em sinh nhiều con cái, gia súc anh em sinh sôi nảy nở, đất đai của anh em sinh nhiều hoa màu, để anh em được hạnh phúc. Thật vậy, Chúa lấy làm vui khi thấy anh em hạnh phúc, cũng như người đã lấy làm vui vì thấy cha ông anh em được hạnh phúc. Quả vậy, mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay không vượt quá sức hay ngoài tầm tay của anh em đâu. Đấy, Môi-se còn có quyền nói: mệnh lệnh của tôi hôm nay truyền cho anh em không quá sức, không vượt qua tầm tay. Mặc dù luật ấy chưa có Chúa Kitô vẫn còn giam trong tội, mà còn tạo ra một sức mạnh, mà ông Môi-se cảm nhận được điều đó, nói với dân: lời tôi truyền cho anh em hôm nay không vượt sức anh em, không ngoài tầm tay đâu. Anh em đem thi hành đi, anh em thành công trong mọi việc gì làm, anh em được giàu có, anh em được hạnh phúc, đúng như là Thánh Vị 1 câu 2 câu 3 ghi đọc thuộc không? Bé nhất trong nhà cha mới gọi đấy. Thuộc không? Thánh Vị 1 2 câu 3 học to lên nha.
Đi
nhắm vào
suốt đêm
ngày,
người ấy
trồng
bên
trồng
suối, đúng mùa là hoa
trái trổ
xinh,
cần
hoa không bao giờ tàn tạ.
Nên
như thế là chi cũng thành công.
Hình như còn chế với chị cứ không được. Tại vì khả năng con đọc lại cũng được, đúng rồi. Đây. Phúc cho ai vui thú với lời luật Chúa nhận đi nhắc lại suốt đêm ngày, người ấy tựa cây trồng bên dòng suối nước, cứ đúng mùa là hoa trái trổ xinh, cành lá không bao giờ tàn tạ. Người như thế làm gì cũng thành công. Có ai hứa với chúng ta dạy một môn gì để rồi làm gì cũng thành công ở đời? Không ai có thể nói được như vậy. Chỉ có Chúa mới có thể nói được: nghe lời Ngài thuộc ngày làm gì cũng thành công. Quá đẹp đấy. Bởi thế mà Thánh Phêrô trong thứ nhất chương 5 câu 7 đọc coi, ai đọc? Đây, không nào, đừng đọc trong TV nhá, đọc trên.
Thế cha, một Phêrô chương 5 câu 7: mọi lo âu anh em hãy chút cả cho Chúa, vì người chăm sóc anh em.
À đúng rồi, tất cả lo âu cứ chút cho Chúa đi. Ngài lo, Ngài chăm sóc mình, Ngài chăm sóc ta như là con ngươi mắt Ngài mà. Để đi luật chương 32 câu 10 rõ lắm. Cho nên bởi có tin như thế thì ta mới động viên mọi người cùng nhau cầu nguyện: hãy chút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Ngài sẽ đỡ đần cho anh em, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ. Các ca năm lẻ Thánh Vị 55 54 câu 23: bởi vì Chúa đưa mắt từ tòa cao, từ thánh điện, từ trời xanh Ngài nhìn xuống cõi trần để nghe kẻ tù đầy rên xiết và giải phóng cho những người đang mang án tử. Đáp ca năm trắng chúng ta mới nghe. Nói tóm lại, tôi ước mơ mọi người hãy thuộc kỹ và thực hành lời sách công vụ ông Gamaliel nói ở chương 5 câu 38, 39. Ông nói rằng ông này là thầy của Phaolô. Ở đời này những ai tự sức mình mà làm, dù có thành công đến cỡ nào chăng nữa, thì trước sau cũng ra cho bụi, đi vào trong quên lãng, chẳng ai còn nhớ đến người đó nữa. sự nghiệp của họ cũng tan tành. Còn những ai được ở trong Chúa, làm việc bởi Chúa, với Chúa, nhờ Chúa Giêsu, thì công việc của họ tồn tại, không ai phá được. Ai mà phá vô ích lại còn mang họa vào thân, bởi vì như thế là chống đối Thiên Chúa. Thế chứ khi được kết hợp với Chúa Giêsu, mọi công việc chúng ta làm tồn tại, có giá trị cứu chúng ta. Ai mà phá hủy là xúc phạm đến Chúa đấy. Chúa không tha đâu. Thế thì những công việc nào chúng ta làm cho Chúa tuyệt vời không? Nếu tất cả những người Công giáo hiểu được như vậy, thì tôi tin tưởng không ai mà lại bỏ lễ mỗi ngày. Không đi đây thì cảm thấy một ngày hôm nay mình đi làm như là con trâu kéo cày. Con trâu đi kéo cày cũng sinh hoa trái cho chúng ta, sinh sự sống cho chúng ta. Nhưng mà công việc của con trâu, ai bảo được nó có giá trị đối với nó? Chẳng có giá trị. Cùng lắm là người ta không, mày không kéo cây được nữa để tao thịt mày thôi. Nó chẳng có giá trị. Tại sao người Công giáo không xác tín như vậy? Mà có nhiều người hôm nay thấy nhà thờ rất đẹp, rất lớn, mà đi lấy 50 người già nua, có lẽ gần chết sợ quá đi lễ thôi, còn khỏe là không có tới nhà thờ. Chúng ta thấy nhất ở bên Âu Châu, kể cả thủ đô giáo hội là Roma, cũng khoảng độ 10 hay 10 mấy% đi lễ đấy nhá, chứ không được nhiều đâu. Thấy không? Nó mất xác tín rồi, mất niềm tin rồi, không còn hiểu cái lời của Chúa Giêsu kêu gọi đến với tôi nâng đỡ bổ sức cho nữa. Người ta cứ tự sức mình mà giải quyết mọi vấn đề, cuối cùng chẳng đến đâu cả. Và ai đến với Chúa Giêsu, nghe lời Ngài, sống lời Ngài, thì sẽ được Ngài tín nhiệm và sai đi tiếp nối công việc của Ngài là truyền giáo. Tin mừng chúng ta mới nghe Đức Giêsu nói: hãy mang lễ của tôi vào mình, hãy thụ giáo với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng, vì chiếc ách của tôi thì êm, gánh của tôi lại nhẹ nhàng. Như vậy Ngài nói rằng đến với Ngài, mang ách của Ngài là mang mệnh lệnh của Ngài đấy, hay là kết hợp với Ngài đó. Thực ra thì đi lễ, dù là chúng ta tin như là tuyệt vời đấy, nhưng mà nhiều lúc cũng phải đấu tranh lắm mới có giờ đi lễ. Thì đó là một cái ách đấy. Nhưng mà đến với Ngài, Ngài cho chúng ta cái trái tim của Ngài, để chúng ta sống hiền hòa, khiêm nhường khi phải đương đầu với kẻ ác. Ta cứ nhìn cho Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh, Ngài hiền lành và khiêm nhường thế nào, thì ta hãy bắt chước Ngài trên con đường chúng ta đi phục vụ. Thật nhìn Ngài coi, Ngài là Thiên Chúa toàn năng, mà những kẻ lộng quyền, Ngài không cho họ cái quyền làm tổng trấn như Phi-la-tô, hay là cái quyền làm tư tế của những người Do Thái. Làm sao họ dám hành hạ Ngài? Họ nhân quyền nơi Ngài mà lễu đáo, nhục mạ Ngài, xỉ bá Ngài, mà Ngài làm thêm. Cho nên chúng ta muốn đọc cái tâm tư hiền lành và khiêm nhường mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta đó, là cứ nhìn Ngài trong ngày thứ sáu tuần thánh. Đấy, cái con người của Ngài quá ư hiền lành và khiêm nhường. Ngài không dùng quyền để làm cho kẻ ác phải khiếp sợ. Cho nên để có một tâm tư hiền lành khiêm nhường trên con đường phục vụ khi gặp gian khổ không phải là dễ ăn đâu nhé. Nó được ví như là cái ếch của con trâu mà ông chủ đeo vào cổ nó. Chúng ta đến với Chúa Giêsu thì Chúa cũng ví như vậy ấy. Coi như chúng ta là con trâu đi, Chúa đeo cái ếch vào cổ chúng ta là mệnh lệnh của Ngài đi, thì cái con trâu khi ông chủ đeo cái ếch vào cổ nó, bắt nó đi cày bừa, tạo nên một mảnh đất phì nhiêu cho ông chủ gieo hạt, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta mang lấy lời Chúa, trách nhiệm cho cha chúng ta như là cái ách vậy, chúng ta đi phục vụ để mà tạo nên những tâm hồn màu mỡ tốt lành để cho Thiên Chúa gieo lời của Ngài vào tâm hồn người anh em, thì Chúa bảo sẽ lấy hạt đó vào đất tốt, sẽ sinh hoa trái gấp trăm. Chúng ta đọc về sự ngôn gieo giống ở Ma-thi-ơ chương 13. Cho nên Chúa mới nói là mang ách của tôi. Thế quả thật theo Chúa khó nhọc lắm, nhưng mà Chúa nói êm nhẹ ở chỗ nào nhỉ? Êm nhẹ ở Chúa, ở cái chỗ Chúa đồng hành với mình. Ông chủ đặt cái ách vào cổ con trâu, bắt con trâu nó làm thôi, chứ ông chủ không phải kéo. Còn khi chúng ta nhận lệnh của Chúa, chúng ta đi làm, Chúa ở cùng chúng ta là Thánh Phaolô bảo Ngài đồng công cộng tác với chúng ta để biến mọi sự đến tốt đẹp, Roma 8:28. Ngài không để chúng ta làm một mình, Ngài cùng với chúng ta biến mọi sự đến tốt đẹp, kể cả lúc ta thất bại rồi cũng tốt đẹp. Nó nhẹ nhàng ở chỗ đó, nó phấn khởi ở chỗ đó. Cho nên ở với Ngài lúc nào cũng thành công ấy. Làm việc cho Ngài không bao giờ thất bại cả. Nhưng hãy nhớ rằng những ai, chỉ những ai nghe lời tin mừng hội thánh đau giả mà đến tôi thầy mới được ơn đó, đã mới được Chúa ở cùng đó, được Chúa Giêsu ở cùng. Thì Thánh Phaolô nói ở thư Ê-phê-sô chương 2 câu 14 đó, chính Chúa Giêsu là sự bình an của tâm hồn chúng ta. Ngài ở chúng ta không còn gì phải sợ hãi. Ngài cho chúng ta cái nghị lực đó để chúng ta tiếp nối trong cuộc đời phục vụ. Nói đến đây, tôi với cái trải nghiệm có quyền tự hào trong Chúa ban cho tôi. Những ai biết tôi từ ngày làm linh mục, tôi dám nói rằng trong hàng linh mục ở Sài Gòn không ai khổ bằng tôi trong 33 năm làm linh mục. 33 năm bị đuổi ra khỏi giáo xứ 3 lần nhục. Tôi rất thiệt, nếu Chúa không nâng đỡ tôi, làm sao tôi đứng vững thế này? Không linh mục nào bị đuổi ra khỏi giáo xứ. Tôi bị đuổi, tôi cứ thưa với Chúa rằng lạy Chúa, có làm gì nên tội mà còn bị cái án nặng thế này? Ngày xưa Chúa cũng vô tội mà bị án tử, nhưng mà Chúa đem lại sự sống hạnh phúc cho mọi người. Còn con ấy, 3 lần rồi, 30 mấy năm Chúa xấu hổ, người ta chẳng được gì, con thì nhục nhã. Tôi vẫn nói với Chúa như vậy. Thế mà bây giờ Chúa cho tôi cái nghị lực này là ai cho tôi? Tôi có được cái nghị lực này, tôi làm việc với mọi người bây giờ trong 3 năm nay, đó ơn Chúa đấy. Và như lại như vậy thì càng gặp khổ nhiều thì Chúa lại ban ơn nhiều. Bây giờ thì tôi có quyền tự hào rằng ở trên thế gian này không ai được nhiều ơn bằng tôi, Chúa đã ban cho. Trước đây thì tôi cảm thấy tôi được cái phút nặng nhất, thất bại nhất, nhục nhất. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy Chúa cho tôi hạnh phúc nhất. Thì ai cho đấy? Nếu không phải Chúa đã thực hành cái lời Ngài nói, đến với Ngài, Ngài bổ dưỡng cho, Ngài cho nghỉ ngơi lại sức. Cho nên 33 năm tôi vất vả, thì bây giờ những năm này được nghỉ. Có lẽ Chúa cho tôi sống thêm 33 năm nữa đấy, như vậy là trên 100 tuổi. Chờ xem. Cười hả? Đấy, điều đó Chúa làm. Cha phải nhìn thấy chúng con làm linh mục. Và nếu làm giám mục mà cha qua đời, cha thích lắm. Em bà mẹ anh làm cưới ấy, con sẽ làm linh mục cho cha con. Và con sẽ giảng hay hơn cha. Con sẽ mở website ấy, đông người hơn cha, đông người lấy bài của con hơn cha. Và cha hứa với mọi người rồi đấy, khi cha qua đời tài sản cha để lại á, thì sẽ cho bà mẹ anh em, anh nào mà đưa bài lên website á, được người ta lấy nhiều nhất thì lấy cái tài sản của cha. Cha để lại cha thưởng cho nhé, nhớ nhé. Đấy. Thật sự đó là cái niềm vui mà bây giờ Chúa ban cho mình trải qua những gian khổ. Nên cái điều ấy, tâm hồn con người khi phục vụ ai cũng gian nan khốn khó lắm. Nhưng có Chúa thì có gì phải sợ, Chúa nâng đỡ mà. Bài đọc chúng ta mới nghe ở một sự Isaiah chương 26 từ của bài câu 19 nói về cái tâm trạng của người Do Thái trước thời đô đầy Babylon đang bị đế quốc Babylon đè sẽ bắt làm nô lệ. Họ khổ quá đi thôi. Nên Isaiah bộc lộ cái tâm tình của dân bị bắt làm nô lệ này. Ông nói những người biết trông cậy nơi Chúa, khao khát Ngài suốt đêm trường, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải. Chỉ có Ngài mới cho chúng con được gặp đường ngay đèo chính, con đường mà chính Chúa đã dọn cho chúng con đi để được an cư lạc nghiệp. Vì hết mọi việc chúng con làm đều do tay Ngài thực hiện. Thực ra khi chúng con gặp gian truân thì Chúa lại cho chúng con lòng kích thích đi tìm kiếm Chúa nhiều hơn nữa. Hy vọng sẽ được Chúa phù trì vì chúng con đau đớn như người mẹ sinh con chỉ là sinh gió. Đây là cái sai này, bảo mẹ sinh con chỉ là sinh gió, tức là than thở, sinh con đau quá than thở chỉ là sinh gió. Hay là sinh con mà cảm thấy bể bàng không được cái gì hết. Hãy nói cái khác, việc chúng con làm qua gian khổ mà chả gặt hái được cái gì cả đó. Cho nên Isaiah cho cái tâm trạng của dân bị đế quốc Babylon dập, ông nói lên cái tâm tư của dân. Chúa khổ như vậy, khổ quá, nhưng mà chúng con hy vọng, chúng con tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ cho chúng con được an cư lạc nghiệp. Cái niềm hy vọng này chỉ vào thời Tân Ước Chúa Giêsu mới thực hiện cho chúng ta. Nếu chúng ta đi dự lễ mà Ngài đã dày công dạy ở trong Gioan chương 6, Ngài dạy về hiệu quả của Bí tích Thánh Thể mà bị người ta chối, người ta chê, người ta bỏ đi hết. Nên tất cả cái nguồn sống Chúa ban cho chúng ta qua Bí tích Thánh Thể thì ngay từ thời Đức Giêsu còn ở trần gian này, người ta đã chê rồi, người ta bỏ rồi, thì hôm nay người ta đang tiếp tục đấy. Nhưng những ai còn tin vào nơi Chúa mà đến điểm dâng thánh lễ thì Ngài tăng sức mạnh, như ông Môsê nếu hôm nay ta đọc ở sách Xuất Hành chương 3 câu 13-20 bài đọc năm lẻ, sau khi ông đánh một người Ai Cập vì người Ai Cập bắt người Do Thái làm quá đáng, sau đó bị lộ ra, ông ta sợ quá chạy cho lên rừng giả bộ là người chăn súc vật, chăn chiên, chăn cừu trên đó. Vậy mà Chúa đã dùng ông, Chúa bảo đi về Ai Cập nói với vua Pharaoh để ông phải để cho Môsê dẫn dân của ta ra khỏi Ai Cập về đất ta hứa được tự do để tôn thờ ta. Thì ông ấy nói con không có khả năng, bởi vì có một thân một mình con đang là sợ cả một cái đế quốc hùng ngậu như vậy, con chạy đến đây mà. Chúa bảo đừng có cãi, cứ đi, ta ở với ngươi. Thế là ông về, ông làm được cái chuyện lạ lùng, và Chúa cũng cho ông biết trước là không dễ đâu. Không phải là ông làm cái chuyện lạ lùng một lần mà vua kinh hãi đâu. Vua sẽ chai lì cứng cỏi, và ngươi phải vất vả lắm mới có thể làm tỏ uy quyền cho vua sợ hãi mà để ngươi đưa dân ta khỏi đó. Đấy, mặc dù Chúa ở cùng, mặc dù ông làm nhiều chuyện lạ nhưng không đơn giản, phải vất vả đấu tranh với đế quốc Ai Cập mới có thể lãnh đạo dân đưa ra khỏi cái ách nô lệ. Đó là giao ước của Ngài lập ra muôn đời nhớ mãi. Tuy nhiên, chúng ta nhớ lời cuối cùng của bài đọc Isaiah mới nghe đó, là chỉ khi nào vào ngày cánh chung chúng ta từ bụi đất được sống lại mới thấy rõ Chúa thực hiện những điều Ngài đã hứa. Thế thì những ơn cứu độ mà chúng ta đang mong chờ đây chưa ai nắm bắt được trọn vẹn đâu, vẫn còn ở phía trước. Cả nên Phaolô hết lòng rao giảng lời Chúa và sống gương mẫu đấy mà ông cũng chưa nắm trọn đâu. Ông nói với giáo đoàn Philip chương 3 câu 12-14 rằng không phải tôi đã đoạt giải, không phải tôi đã nên hoàn thiện, nhưng tôi đang cố gắng chạy về phía trước để chiếm đoạt. Bởi đấy tôi đã được Đức Kitô chụp lấy tôi. Điều quan trọng không phải tôi là người nào, nghĩa là tôi còn có tội, nhưng quan trọng vì Chúa Kitô đã chiếm đoạt tôi. Tôi nghĩ mình chưa chiếm đoạt cho nên cứ phải lao về phía trước, quên phía sau. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho những ai được kêu gọi trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là tất cả niềm hy vọng của chúng ta. Và nhớ lại lời Chúa Giêsu hứa đến với Ngài cho nghỉ ngơi bồi sức, bồi dưỡng, thì ở đời này chúng ta cảm nghiệm được một phần nào thôi, đến ngày cánh chung mới thấy cái lời đó Chúa hứa để cho chúng ta ở đời này càng vất vả cực khổ đi theo Ngài thì lại càng được nhiều hạnh phúc. Như thế mới làm cho lời Đức Giêsu, thấy được lời Chúa Giêsu hứa chúng ta là đến với Ngài, Ngài sẽ nâng đỡ bổ sức cho nghỉ ngơi lại sức, để chúng ta không còn phải thất vọng trong khóc thương bởi vất vả mà chẳng được gì nếu chúng ta không tin và kết hợp với Chúa Giêsu. Amen.